Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. My Husband's Secret Affair with His Assistant là một tiểu thuyết romance hiện đại thuộc dòng hôn nhân khủng hoảng, tập trung vào phản bội, ngoại tình và trả thù. Tác phẩm khai thác tình huống một người vợ phát hiện chồng mình đang che giấu mối quan hệ với trợ lý của anh ta, từ đó đẩy hôn nhân vào trạng thái rạn nứt sâu sắc. Điểm hấp dẫn của cuốn sách nằm ở căng thẳng cảm xúc, cảm giác bị lừa dối và hành trình giành lại lòng tự trọng trong một mối quan hệ đã mất niềm tin. Vì thuộc series Her Marriage in Crisis, cuốn này đi theo mô thức drama gia đình, xung đột tình cảm và những lựa chọn khó khăn giữa buông bỏ, đối đầu hay tái xây dựng cuộc đời. Đây là kiểu truyện hướng tới độc giả thích nhịp truyện dồn dập, cảm xúc mạnh và các tình huống tình yêu bị thử thách bởi bí mật, sự phản bội và nhu cầu tự bảo vệ bản thân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mâu thuẫn trung tâm được xây dựng từ cú sốc ngoại tình trong hôn nhân. Cuốn sách đặt trọng tâm vào việc một cuộc hôn nhân tưởng như ổn định bị phá vỡ khi người vợ phát hiện dấu hiệu chồng ngoại tình với trợ lý. Chi tiết này không chỉ tạo ra kịch tính mà còn đóng vai trò như điểm gãy của toàn bộ cấu trúc niềm tin trong gia đình. Trong dòng romance hôn nhân khủng hoảng, sự phản bội không đơn thuần là biến cố phụ mà là động cơ chính kéo câu chuyện đi lên. Nó buộc nhân vật chính phải nhìn lại những gì mình từng tin là chắc chắn, từ tình yêu, sự trung thực cho đến ý nghĩa của đời sống hôn nhân. Từ góc độ thể loại, tình huống này tạo ra xung đột trực diện và ngay lập tức giúp độc giả cảm nhận rõ mức độ tổn thương. Quan trọng hơn, nó mở ra câu hỏi về giá trị của sự tha thứ, giới hạn chịu đựng và việc một mối quan hệ có thể tiếp tục hay không sau khi niềm tin đã bị phản bội. Thứ hai, tâm lý tổn thương và hành trình lấy lại giá trị bản thân của người vợ. Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không chỉ nói về sự phản bội, mà còn tập trung vào tác động tâm lý của phản bội đối với người bị tổn thương. Khi phát hiện bí mật của chồng, người vợ phải đối diện với cảm giác bị xem nhẹ, bị lừa dối và có thể mất phương hướng trong chính cuộc sống của mình. Chính từ đó, câu chuyện chuyển thành hành trình tái định vị bản thân, nơi nhân vật buộc phải tự hỏi cô là ai ngoài vai trò người vợ. Dòng chuyện này thường hấp dẫn vì nó kết hợp đau đớn cảm xúc với quá trình thức tỉnh cá nhân. Người đọc không chỉ theo dõi một cuộc khủng hoảng tình cảm, mà còn nhìn thấy sự hình thành của bản lĩnh, ranh giới và lòng tự tôn. Thay vì chỉ xoay quanh việc níu kéo chồng, câu chuyện hướng tới việc người phụ nữ học cách đặt mình lên trước sự đổ vỡ và từ đó tạo nên sức nặng chủ đề rõ rệt. Thứ ba, mối quan hệ giữa chồng và trợ lý được dùng như biểu tượng của sự che giấu và mất cân bằng quyền lực. Việc chọn trợ lý làm người thứ ba tạo ra một lớp ý nghĩa riêng cho câu chuyện. Đây không chỉ là một vụ ngoại tình thông thường, mà còn là sự phản bội diễn ra ngay trong không gian công việc và sinh hoạt thường ngày, nơi đáng lẽ phải có tính chuyên nghiệp và an toàn. Mối quan hệ đó nhấn mạnh tính bí mật, sự bất đối xứng thông tin và cảm giác bị qua mặt ngay trong khuôn khổ gia đình. Trong thể loại này, trợ lý thường đại diện cho vùng mờ giữa công việc và đời tư, nơi quyền lực, tiếp cận và sự tin cậy bị lợi dụng. Điều này làm cho cú sốc trở nên nặng hơn vì người vợ không chỉ bị phản bội về tình cảm mà còn bị loại khỏi những gì diễn ra ngay sát bên mình. Về mặt phân tích thể loại, lựa chọn chi tiết này giúp câu chuyện tăng cảm giác thực dụng, lạnh lùng và có tính phá vỡ trật tự gia đình rõ rệt hơn. Thứ tư, yếu tố revenge romance tạo động lực cho xung đột và khả năng tái cân bằng. Tiêu đề và định vị của cuốn sách cho thấy đây không chỉ là chuyện về đau khổ, mà còn là chuyện về phản ứng sau khi bị phản bội. Yếu tố revenge romance làm cho câu chuyện không dừng lại ở nỗi buồn mà chuyển sang hành động, đối đầu và giành lại quyền chủ động. Trong loại chuyện này, trả thù không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa bạo lực hay cực đoan mà thường là sự lật lại thế yếu, buộc người làm tổn thương phải đối diện với hậu quả. Điều này giúp nhịp truyện có sức căng liên tục vì độc giả luôn chờ xem nhân vật chính sẽ chọn im lặng, rời đi hay phản công. Ý nghĩa sâu hơn của revenge romance nằm ở việc nó cho phép cảm xúc tức giận trở thành động lực phục hồi, thay vì chỉ là cơn bùng nổ nhất thời. Nhờ đó, câu chuyện mang tính giải tỏa rõ rệt đối với người đọc thích mô típ bị phản bội rồi đứng dậy mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, vị trí trong series Her Marriage in Crisis và sức hút của mô thức lặp lại có biến thể, cuốn sách nằm trong series Her Marriage in Crisis, nên nó không hoạt động đơn lẻ mà thuộc một mô hình chuyện quen thuộc quanh hôn nhân bị đe dọa bởi ngoại tình, bí mật và xung đột gia đình. Điều này giúp người đọc nhận ra ngay kỳ vọng thể loại, từ cao trào cảm xúc đến hướng giải quyết thường nghiêng về chữa lành, lựa chọn bản thân hoặc một kết thúc có tính thỏa mãn. Sức hút của series nằm ở việc mỗi tập khai thác một biến thể khác nhau của phản bội như bạn thân, em gái, tin nhắn bí mật hay trợ lý, nên cùng một khung chủ đề nhưng vẫn tạo cảm giác mới. Với cuốn này, việc dùng mô típ chồng và trợ lý khiến câu chuyện gần gũi với đời sống công sở hơn, đồng thời giữ nguyên độ kịch tính đặc trưng của cả series. Đây là lợi thế quan trọng vì độc giả của thể loại này thường tìm kiếm sự lặp lại quen thuộc, nhưng vẫn muốn có một cú đánh cảm xúc đủ riêng biệt trong từng tập. Kết luận, My Husband's Secret Affair with His Assistant phù hợp nhất với những độc giả yêu thích romance căng thẳng, drama hôn nhân và các câu chuyện xoay quanh ngoại tình. Tổn thương và trả giá. Nếu người đọc muốn một cuốn sách đi thẳng vào cảm xúc, với nhịp truyện tập trung vào phản bội, đau đớn và sự giành lại quyền kiểm soát của người vợ, đây là lựa chọn đúng dòng. Giá trị thực tế của tác phẩm nằm ở việc nó tái hiện rõ cách một bí mật có thể làm sụp đổ niềm tin trong gia đình, đồng thời gợi ra câu hỏi về ranh giới, chịu đựng, phẩm giá cá nhân và khả năng bước tiếp sau đổ vỡ. So với nhiều chuyện ngoại tình khác, cuốn này nổi bật ở cấu trúc thuộc series Her Marriage in Crisis, nơi mỗi câu chuyện đều được thiết kế để đánh mạnh vào một kiểu phản bội rất cụ thể. Riêng mô típ trợ lý tạo ra cảm giác bí mật, lạnh lẽo và gần gũi với đời sống hiện đại, giúp câu chuyện khác biệt hơn so với những biến thể phản bội quen thuộc khác. Nếu bạn muốn ủng hộ Ella Amafa, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!